trung vắng vẻ đầy sợ hãi lo.
Ai nói được tin này trong thời gian ngắn thì là người đón cho thiên nhân tiến sự trí dường của từng đường đất dạng đây. Đức Thế Tôn chỉ giải mọi sự gian yếu của kinh pháp La và ghi những điểm tấn yếu trong phẩm này. Ngài tóm lại trong có tài thể sau đây: chư Phật nhập diệt từ lâu khai thông hữu pháp mau mau trở về, các hàng chính tướng gần kề vô lượng số trước một bề chính chuyên. Này mà nếu không giải ra thì nó hay lắm, nhưng mà nó mất thì giờ bây giờ nó còn cái máy tính nữa, nó còn cái dữ lý nữa, bữa nay phải giảng cho hết. Thầy mà quý vị nghe rồi giờ tư nghiệm là tấu hay tư nghiệm là hai tiếng một hồi là nổi. Đa bảo Phật pháp thân duyên bốn phương nhìn thấy tâm yên đạo màu, pháp hoa nghĩa lý cao sâu diễn thông chân đế trong bầu tử luôn. Chân đế ở với đương nhiên ta vì đại thể chuyên hô, vì đại thể cho nên nó chuyên hô đại bảo pháp, đại bảo nghĩa là vì đại thể của Phật và chúng ta. Nào trên đối tọa từ lô hiện này từ lô giác na số 2 này, cái chữ từ lô là vai hô cha na, dưới cái chữ trước là tôn kinh chân thân của Phật, tức là đại nghịch Như Lai trong Phật giáo. Từ lô đây là chữ cho pháp thân từ tối hiện này, đâu có chữ từ lô mà ta giải như thế. Kể nghe người thấy vui thay, người tinh thần sáu món từ mấy cúi giường, sáu món tức nghĩa là tôi giải như này nè, được cúi. Sáu món là hương hoa tăng trà quả tăng nhạc hết chứ, thành tăng nhạc mà tăng để cúi giường cho Phật chứ không phải là để mà thờ ơn, thành tăng nhạc nữa cũng được rồi, tăng món cũng được. Nói cùng đại chúng mười phương, sau khi ta diệt chuyển dương pháp này, ta diệt đây rất là ngại. Như Lai đa vượng quy thay, do đại nguyện lực giải bày tỉnh văn, từ bi công đức vạn năng, ai nghe giữ pháp cớ hành bỏ qua. Mình nên đang bỏ qua chỉ hành là thường đó. Thích ca đa vượng bằng hòa, hai ngày vừa còn có một đến hai ngày. Rồi trên pháp tọa một nhà hữu không, không còn tập thích ca đó. Rồi nói duy tâm ở đây là thọ kiến thành Phật ở tương lai đó. Duy tâm nguyên đời là Đức Phật thọ kiến cho mỗi thế hệ làm việc lợi ích cho chúng sanh. Ta cùng đa bảo duy tâm nguyên đời trang nghiêm Phật sát nơi nơi. Phật sát là tỏa, nhưng mà cái mạng sát thì giới hạn như mình hiểu đâu. Phật sát là tỏa Phật. Từ cái chữ dịch cho chưa Bút đa sát cực, sát cực, thành hợp dịch âm, bút đa sát cực, hợp bảo chữ đa lên, bút sát, Phật sát. Tức là gọi Phật trang nghiêm, Phật sát nơi nơi, hay là quý vị muốn để trang nghiêm bởi Phật nơi nơi cũng được, không sao hết. Nhưng mà ở đây cái chữ sát ở đây thì nó lại sâu hơn. Hiện nay, mỗi người, mỗi pháp, mỗi thần quá duyên, mỗi người mình tạo mỗi pháp, rồi mỗi thần quá duyên. Quyện nam tín nữ cần chuyên dùng cho khó nhập pháp nguyện đứng lên, khi ta diệt độ đừng quên cải thân nói pháp báo đền thẩm ân. Nếu ai trì tụng chánh chân, nhớ rằng trì tụng là trì tụng đem tâm chân chánh, trì tụng như pháp đã cho phải trì tụng một chút, mình đã bỏ ra đạo hỏng niệm thế lý thì cái đó thì hưởng chút một chút thôi, sau này làm giàu có tiền có túi thôi cho nó thành phần có lợi, nhưng mà không có được thành phẩm. Chứ có lợi nó phải nặng lợi không? Nếu ai trì tụng chánh chân có vô số Phật tượng thân thọ trì, có vô số Phật nghĩa là tượng thân đây là chỉ cho cái gì chứ không? Là chỉ cho chứ là cũng như là quá thân, quá hiện thân để nó giúp đỡ Phật thì bao nhiêu việc khó tan đi, chỉ còn lưu lại những gì của ta. Chỉ ta đây rất là chơi ngã nè, ta đây là ta là cái chân ngã của mình đó, chứ không phải là cái giả ngã này. Mình tu mình phá cái giả ngã này để mình tới chân ngã, cái chân ngã tức là cái pháp thân thành Phật. Pháp Phật là kinh văn ta giảng thẳng xa, Đức Phật nói kinh văn văn này giảng nhiều lắm. Đệ nhất diệu lý chỉ là pháp qua cái lý niệm màu cái nhất á. Đệ nhất diệu lý chỉ là pháp liên, tức là diệu pháp liên là ha. Quyện nam tín nữ hãy siêng như người trì giới, như siêng đầu đà. Đầu đà tức là một cái hạnh tu khó lắm á. Số hai là tiếp phạm về chúng ta, có nghĩa là giữ sạch tự nhơ. Cái chữ đầu đà là giữ sạch tự nhơ. Có 12 hạnh. Hạnh thứ nhất là mặt áo phong tảo, ai cho thì mặc cái này, hoặc là đồ đất đồ dưới đâu lấy thì cầm mà mặc. Hai là chỉ ba y không được dư, chỉ sắm ba cái y thôi, nó nên dư gì? Thường đi tất thực, thì khi năng bốn là ngày một bữa ăn chánh, một bữa ăn chánh trưa thôi. Năm là một ngày một lần ngồi ăn trong lần, chứ không phải ngồi ăn đó là đi ra đi lần nữa đưa ngồi nữa ăn nhớ được. Cái hình tôi cũng đang gì đó. Sáu là ăn có tiết lượng, tiết lượng nghĩa là mỗi ngày ăn chỉ một bình bát cơm thôi. Chứ không phải hôm nay đường ngon mới làm ra hai ba, mai đường nữa làm đồ ăn mới không được nào. Bây giờ tôi phải có cái tâm lượng gì đó. Bảy là ở chỗ vắng vẻ, chỗ thanh tịnh đó. Tám là ngồi trong gò mạ, cái đứa nghệ điệu trong gò mạ. Anh có ngồi trong gò mạ, có mấy cái điệu đang ngồi. Ngồi từ hai ba đêm, mình thấy là tôi vừa hay không là biết. Tôi đang bụng mà đánh ô tô nữa là tôi không có ngồi trong gò mạ nữa. Được không? Lại vô ngồi. Cái hồi đó là tại Lý Lâm mà.
Có ba
hồi. Quán cái thân bất lạnh. Thân con người chết là nó vậy đó. Rồi sau mà tức là tùy niệm kinh chú đó, trong khi tùy niệm kinh chú tức là cái vong hồn nào mà chưa tựa siêu thoát á, người ta nhờ cho nó là siêu thoát. Còn nếu mà vô nó bằng đầu cứ luôn sợ ma nó tới nhắc thì làm nhân là đậu nó
nữa.
Rồi tôi nhớ là có một tháng là tôi đi về Vĩnh Long á, có một thầy tên gì quên rồi, phát nguyện kê một cái mấy tấm lá không ngồi ở trong một cái nghĩa địa tại chỗ này cũng thế mà sau á ông cứ ông lúc nào cũng hậu cấp cũng được ông chùa nhỏ đó nè, đầu tiên ông thấy ngồi mấy tấm lá không còn được tới rồi quý vị á mấy tấm tôn tới kia không rồi quý vị tới cái mặt bỏ giờ lâu chưa là lâu quá đó là tôi lâu thành là sau cấp được cái chúng đầu tiên là chúng đến thăm lập cái nhất thì hai chủ ngồi trong một cái chỗ rồi đó nhưng mà qua là cái gì cách đó năm sáu tháng thì tôi thấy có cái chùa đó nào. Chứ mà nội tập cứ như này để tản đó, để tản người ở luôn cái chuyện nội cái thứ này đó, có người ở đâu chùa hay không, mình dẫn dân lên là thôi thôi đổ luôn. Anh đây cũng là cái hạnh tu ngồi trong lò mà, chứ ngồi dưới bóng cây cái này dễ nè, mát dễ. Mời là ngồi chỗ trống, chỗ nào mà trống á, trống trải. Mười một là tùy hộp thờ thảm tức là hộp đó, nghĩa là tùy theo cái thời tiết. Mà tu thiện thời tiết trên đó nó khác thời tiết trên đây nó khác theo cái thời để đắc lực để mà tu. 12 là ngồi luôn không nằm, thấy chưa, tức là thường tỏa bất mãn ngồi luôn không có nằm, không thở bắt bên tay nhưng mà tới mấy giờ nó cũng không nằm, không nằm được đến nhau. Do đó đủ pháp diễn ra nhờ như thế này nhờ như vậy đó, nhưng người thì giới như kiên đầu đà, do đó đủ pháp mới diễn ra, tức là trong nhân đó. Đức Phật từ vẫn diễn qua pháp này, thiên nhân nghe thấy vui thay, xa lìa phiền não tầm cái bồ đề. Tầm cái bồ đề tức như là được giấc ngộ, bồ đề là giấc ngộ. Trong các bài kệ Đức Phật nhắc rằng bộ kinh diệu pháp liên quan này rất là tối thượng và xứng đáng. Ngay các Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn từ nhiều thời đại cũng phải đến nghe pháp này. Và Ngài chỉ thêm rằng phước báo bảo vệ kinh này cao hơn bất cứ các đỉnh núi nào, ngay cả núi Tu Vi, nghĩa là trong đức mà bảo vệ kinh này để nó truyền bá cao lắm. Và trong đức vô lượng vô biên, bộ kinh này đã, đang và sẽ giúp hàng triệu triệu người đã thành lục thông. Lục thông tức là 61 thần thông đó. Quý vị nhớ được đức tiên nhãn thông, tiên mũi thông, tha thân thông, túc mạng thông, thần túc thông và
cải cảnh thông.
Dụ lý nè. Bảo tháp bề cao 12 cây số, tức là số tính rồi đó. Bề rộng 6.000 cây số, 12.000 cây số. Bề rộng 6.000 cây số, 6.000 cây số này, từ đất vọt lên rồi treo giữa hư không, quả là một việc thi hữu, ngoài sức tưởng tượng, hãy trò chuyện với ngoài sức tưởng của mình. Nhớ chữ từng câu, anh đây từng câu, từng câu, từng câu, anh thấy tôi nghĩ cái gì mà. Như thế là muốn nói lên một ý nghĩa tượng trưng vĩ đại gì đó. Nghĩa là muốn nói một cái ý nghĩa tượng trưng hết sức vĩ đại gì đó, chứ phải là nói cái không tưởng tượng được đâu. Đây, tôi vừa mới giải thích nè. Kiến tạo tháp là để tôn thờ Thái Lạc, hoặc là tự thân của Phật. Mình tu hành cho trong sạch, tất nhiên là mình có Thái Lạc. Nếu mà tu hành trong trong sạch thì không có được. Thành ra ở đây có cái ý đó nữa nha. Ý nữa là chính mình tu ra mình đưa cho Phật, và cho Phật trong đó có Thái Lạc. Tức là mình cứ bao nhiêu công hạnh tu hành lợi ta, từ đó mình nắm nắm nắm. Thấy chưa? Mình chuyển cái thân ô uế này nó trở thành cái pháp thân hiện tại mình còn. Kéo thân của nó thấy chưa? Và tự thân của Phật tức là pháp thân thường trú. Mà khi mà đã có Thái Lợi rồi thì để thêm nào. Tuy nhiên là thêm được trong cái nhiều gì. Các là các em nhỉ? Thân mình chết có thể như Đức Phật năm nay là ngày đã nhập Niết Bàn 2521 năm rồi. Nhưng mà Thái Lợi pháp ở đâu thì ta hỏi pháp ở đâu, pháp ở đâu, tất nhiên pháp thân trường trước, bây giờ người ta hỏi là pháp ở đâu, ở trọn trong tâm mỗi người, hay chưa? Còn cái câu đó mà hiểu được cái pháp đó trọn, trọn nó nằm gọn bên tâm mình, không phải là đừng từ ở đâu ngoài trong mắt con. Tháp trời dưới đất vọt lên, đất là tâm địa, ba cõi tâm làm chủ, từng câu nhớ từng câu đó nghe hay lắm, từng câu đó. Ma cõi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tâm là chủ. Đa bảo Như Lai ngồi trong tháp báu là tiêu biểu cho pháp. Pháp là pháp thân đó, tiêu biểu cho nên chứ không phải là thiệt. Bởi vì pháp là tâm, mà tâm là pháp. Pháp là tâm, mà tâm là pháp có một câu. Hơn nữa tâm chứa đựng vô lượng, phước đức là bảo vật, nên gọi tâm là đa bảo. Nhiều vật như bao. Pháp là những gì có thật, pháp mà đúng như thật cái gì có thật, nhưng vô hình tướng. Vì nó vô hình tướng cho nên nó có thật, nó có hình tướng là nó có thật. Nên nói pháp ấy treo giữa hư không, nó không hình tướng. Tóm lại, bởi pháp nói trong phẩm này là để tỉ dụ cho pháp trong tâm mỗi người. Rõ thấy vừa rồi, rõ hết sức. Pháp trong tâm mỗi người, chứ không phải ngoài tâm. Ý nghĩa pháp nổi lên là người đã phát trí huệ tới pháp. Nói chuyện cái pháp mà nổi lên đó là người mới vừa phát tâm. Thọ từ hoặc là nghe pháp qua hoặc là nhận cái lý pháp qua mới phát tâm. Phát trí huệ thì thấy pháp. Ở trong người mà có cái trí huệ thì nhìn thấy. Cho nên hồi nãy tôi nói sơ sơ là mỗi người chỉ vừa có cái pháp nhỏ, người từ cỡ này, người cỡ đó thành pháp. Bây giờ cố gắng phát triển lên đi. Có nhận trong được pháp khi nghe kinh pháp qua mới hiểu thấu, khen ngợi nhất là từ trong pháp có tiếng vang ra khen kinh pháp qua, lời hỏi của đại nhạo thuyết đã tiêu biểu cho câu hỏi của người đời. Người đời thường hỏi gì nữa nè, làm thế nào nhận cho được pháp, nó là pháp thân, là Phật pháp, nào là pháp giới tánh, bây giờ làm sao mình nhận chân được pháp? Ai cũng phải học tới cái cỡ này là phải hỏi cái câu đó. Cho nên ngài đại nhận trước, ngài đại diện cho mình, ngài hỏi cho mình. Đức Thích Tôn đáp, Phật Thích Ca nói: muốn nhận chân được pháp phải gieo tạo rất nhiều công đức. Thấy chưa, một cái chi cũng trợ giúp cho một cụ lớn tuổi như Phật hồi xưa. Một cái gì, bất cứ cái chuyện gì dầu nhỏ, cái chuyện tích công luyện đức thì cái pháp nó mới hiện được, chứ phải là nói lý, không phải nó ngồi mà nói lý. Phật tích tâm, pháp tích tâm rồi nói mà nó tâm đó cũng được. Cho nên trong này nói đó, muốn nhận chân được pháp phải gây tạo rất nhiều công đức. Vì Phật là công đức, Phật là gì? Phật là nhờ nhiều cái công đức của mình. Gọi đó là giác ngộ là Phật. Công đức hợp lại gọi là pháp thắng Phật. Để được công đức hợp gom góp lại gọi là pháp thắng Phật. Như thế thì mỗi việc làm công đức là một phần pháp thân, tức là công thân. Còn đó hay lắm, tức là pháp thân mà là công thân. Khi mà chúng ta nhận chân được cái này công thân, tất cả cõi cõi Phật. Phần thân đang viết pháp, các cõi nước mười phương là gì? Nói này, mỗi nước là một tâm chúng sinh. Thấy chưa, mỗi nước là một tâm chúng sinh, tâm chúng sinh tức là tâm Phật. Chứa đủ từ bi thị xã mình đã đủ, tại vì mình không phát hiện ra cái mình chịu, mình chỉ để những cái trái lại của mình thị xã đó là mình trả lời được. Chứ mình có ai nói mình thấy mình thấy đó là tự, ai nói mình thấy mình động lòng đó là bi, ai nói mình thấy là mình vui cái chuyện thị, có nhiều chuyện mình thấy là nó bỏ qua cho nó phải tà,
đời tại cái nghiệp mình nó nặng quá mà không có chịu nghĩ sai thì mình nó được gánh chịu, chính mình nó gánh chịu á, chứ không người khác ngoài mình gánh chịu. Nhưng còn là chúng sanh thì chưa nảy nở hết, chúng sanh thì chưa có nảy nở được cái tình yêu của ta. Tuy chưa nảy nở nhưng ít nhất một trong những công đức ấy đã đang và sẽ manh nha. Manh nha là gì đúng không? Sẽ nó cũng như nó mọc một cái mầm mọc ra. Tức như cái cây mà thì bây giờ là mùa đông á, rồi ở gần tám mùa xuân đến thì những cái cây nụ nó mọc ra, gọi là manh nha là gì đó. Nó mọc á, mình tự nhiên nó mình thấy cái manh nha. Chữ manh á là nó cũng như cái mọc, nha là nó mọc ra. Ở kẻ này là giống từ, người đó là giống đi, con con mình có tự động hết á. Có manh nha là có hiển lộ ra ngoài, trong lời nói hoặc việc làm hàng ngày mình có, và tại vì cái hắc nghiệp của mình quá nhiều thành ra nó không có được theo thông. Mỗi người muốn gom góp các công đức phải có huệ, mà có huệ là có tâm sạch. Người có tâm sạch không có huệ được, nhưng nếu có huệ mà không tâm sạch thì không được. Do đó mà kinh nói sanh tử tức là niết bàn, phiền não tức là bồ đề. Nghĩa là mình ở trong sanh tử đây có thể mình tức là niết bàn là gì? Là thanh tịnh được thứ mình biết cái huệ đó ha. Cũng như trong khi phiền não nó nổi lên nhưng mà bồ đề có đó, bồ đề tức như mình biết rồi, chứ không phải là phiền não nổi lên mà mất bồ đề. Nếu mà mất bồ đề thì khi mà mình tỉnh lại thì mình không đang cùng với nhau. Tâm tịnh không chưa đủ, tâm tịnh không chưa đủ chưa hay, mà không phải bao trùm thanh tịnh cái tâm mình không muốn được, và thân hàng ngày mình phải thanh tịnh. Khi giác ngộ không còn mảy may cầu phước báo, khi mà mình giác ngộ thì không thích cầu phước báo, cầu trở lại cái cõi này hưởng phước mà nó cũng lăn lóc hoàn bạch lắm. Vì thế trong kinh có câu ngã chư sát tâm bất thiện từ đầu nhân thân phước báo tinh thần như giác ngã chí mình được nhiều hồn ác đó. Cái gì còn các bạn nữa không? Người biết đau ốm, biết khổ nào mới hy vọng mở cửa thoát được. Hết tiền nào mới mình mở cửa thoát được chứ đâu phải dễ. Còn bệnh một bạn làm sao lên nó mở cửa thoát? Có nghĩa là mới bắt đầu thấy thoát. Cái người mà còn bệnh hoạn thì mới nhìn thấy thoát thôi, chứ chưa mở được. Mà mở cửa thoát là phải cái người đã hết bệnh hoạn nha, hết tiền nào, hết tiền trước. Ai thấy được thoát thì tất, ai thấy được thoát thì tất cả mê lầm tội lỗi thành kiến kinh mạng từ tiêu tan như tiếng sấm đồng độ. Tiếng sấm đồng độ này đó của thành kỳ được khai thông. Bởi một khi mà khai thông cái bổ tháp đó ra là cả một vấn đề, đâu phải là dễ. Cũng như con người mà khi mà đại triệt ngộ rồi á thì con người nó phải có một cái giờ phút như Đức Phật mà trước khi thành đạo cái cõi bồ đề á, bao nhiêu ma nội chướng ngoại ma thì nó phá tan thành cái giờ đó khẳng định là coi như là đại tùng đại lực đại tùng đại lực. Mình mở bụi tháp không thấy gì, mở bụi tháp tất nhiên là mình chắc hộ nó. Mình bây giờ mới nhìn thôi, kẻ thì nhìn xa, người thì nhìn gần, kẻ thì phải nhìn giờ cái ống dồn mới nhìn được. Đó à, mình không thấy được ánh dồn, ống dồn mới nhìn xa, thấy được của trời cả ống dồn hết. Mình thấy bụi tháp này, cũng có trong đó. Khinh mạng mà bỏ cái đó đều tiêu tan như tiếng sấm rầm, như tiếng rầm rộ của thành trì được khai thông. Các tháp không sanh nên không diệt. Phẩm này nói toàn không đa bảo Như Lai, mặc dù đã diệt trong quá khứ, ngài đã diệt tội trong quá khứ rồi, nhưng nay vẫn còn nguyên vẹn không sanh không diệt, là ý nói suốt cả quá khứ hiện tại và vị lai. Các luật nhất định trong vũ trụ vẫn yêu như một, như vậy không hề có sự thay đổi. Vũ trụ mà cái chân như pháp là nó thay đổi hay không là tại người làm. Kẻ này cho như thế này, người xưa cho như thế, từ thành tựu và các mình người làm cho tới các pháp cái tự nhiên. Đức Thích Tôn đạt được pháp tánh, nói với pháp tánh chỉ là một, đối với pháp tánh chỉ là một, là Đức Thích Ca đó, đối với pháp tánh chỉ là một. Hiện thân của pháp tánh nên kinh nói ngài được thỉnh an tọa tâm pháp. Bởi vì có một sau một pháp tánh cho nên được thỉnh ngài an tọa tâm pháp. Nửa pháp tòa sư tử do đa bảo nhường, hai đức Phật ngồi trên tòa cao là ý nói pháp ở chỗ cao siêu quyền diệu. Người nào muốn thấy pháp phải chứng nhập chân thông, nghĩa là không còn cái sự gì mà vọng hết. Trong đây là tánh vọng, không đây là toàn chân. hoàn toàn giải thoát được ngã không pháp không. Ngã không pháp không mình nói tôi có giảng cái này nhân pháp đó, cái nhân là ngã rồi đó, bỏ được cái ngã không, bỏ được cái pháp không, được hai cái đó, không còn chấp có ta có người, thấy chưa? Chứ mà mình ngồi đó mình chấp cái ngày đó ngày tam bửu á, ngày tạo cái pháp này của tôi mới thế nào, thì tôi chưa có cái sâu nào thành đó, tất nhiên là đã có. Người ta mong mời được anh, nó kia nó tâm lai rồi mới vô tập bữa rồi nó tự nhiên nó mình không biết đâu, cứ ăn chỉ rồi sao mình trả cho tao làm thôi, có cái gì đâu cứ nó ăn rồi mình tính được mà, có vô ngại với cái gì mình không tới gì mà vô ông cầm đũa với vô cầm có thắp coi, cứ như là sắp trước tự mình là tự mình buộc cho mình khó, cứ thấy mình ăn chỉ rồi sau đó mình tính. Mình không biết chuyện đâu, nó nói cả không và pháp không, không còn chấp có ta có người, tức là âm thanh sắc tướng, tâm không mới ngộ được diệu lý pháp hóa. Cái tâm là tâm sắc, đừng có vương mắc ở đâu, trái lại thì khó hy vọng, trái lại mà mình cứ giữ được chấp như thế, giữ được chấp như thế, giữ được chấp cố mà giữ pháp hóa. Dầu cái Đức Phật xuống lên ngầu trên chiếc tòa đa bổ lên để nói thì cũng chịu à. Mình nướng nhưng mà mình khai thông mình, khai từ cái tâm mình, nhiều khi một vị pháp sư mình đã giống một, mình không được. Ta khai không ra thôi, vô đó mình tham tham, mình biết là cái này bay mọc là sao, cái này là tham bỏ chữa thì mình không được. Vô đó mình khai khác được hết, thành ra như là vô tâm đạo dị tầm. Bữa trước đó, cái Phật tử nào nói là người tu hành phải bớt những cái gì đó, đừng để ý mà. Vì ý này Phật nói, ta nói kinh pháp qua cho những ai ở ta bà này có khả năng nhận rõ lý kinh này. Ngài nói rằng phải dựa những người mà nhận rõ cái lý kinh mới dám nói. Cái phẩm này bản chữ phạn tăng tiếng thì gồm có phẩm đề bà đạt đa, trong chữ tăng tiếng đó chung cái phẩm đề bà đạt đa trong cái phẩm này nè. Còn chữ Hán thì chia thành hai phẩm, tức là phẩm Thiện Bổ Tháp thứ 11 rồi phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, nhưng mà nội dung thì tâm khác này.
Rồi kế đó là đến thị Phật Di Kiến, tức là chỉ những cái gì trong tánh sáng của chúng ta. Thì bắt đầu về phẩm này cũng như phẩm sau, tiếp tục là nói về phẩm ngộ Phật Di Kiến, tức là hiểu biết nhận định về cái kiến thức của mẫu chúng ta. Trên thì cái pháp như cái bài mà quý vị đã
khi hiện mẫu pháp á, còn có những cái đoạn Đề Bà Đạt Đa và Long Nữ 8 tuổi, đây là những cái mẫu chuyện để nói lên giáo lý để cho quý vị thấy. Nhưng mà khi Ngài Kumala Thập dịch ra chữ Tàu thì Ngài lại tách hai ra. Thiện Bổ Tháp rồi, rồi Ngài chia là một phẩm nữa, bởi vì Ngài thấy cái vấn đề Đề Bà Đạt Đa nó quá quan trọng trong đời sống Trung Hoa, cũng như đời sống ở trong các nước Phật giáo thế đó. Thì đây quý vị đã hiểu cái lý của phẩm này, cái từng hiểu cho mẫu chuyện thì thường lắm, nhưng mà cái lý của kinh pháp qua phải hiểu.
Từ cho nên là trong thời gian này tôi cũng có quy lý để quý vị thấy sau có thể từ sau tiếp tục giảng giải từng danh từ một hoặc là từ chi tiết.
Ai cũng biết có đọc lịch sử Phật, nhất là đời sống của Đức Phật, thì ai cũng biết Ngài Đề Bà Đạt Đa là người có thể nói rằng theo pháp Phật từ đầu tới cuối. Từ khi còn làm vương tôn công tử cho đến khi xuất gia theo Phật đều là pháp Phật. Nhưng mà bài pháp hoa này sở dĩ Ngài Kumala Thập muốn viết ra một phẩm riêng á, là để chúng ta chú ý. Ngài biết rằng đời mạt pháp, tức là đời mà cái pháp Phật đã bị cách xa thế nào, phải lưu ý vấn đề này.
Quý vị nên nhớ,
thành ra trong phẩm này nó có hai cái hình tượng đối thoại nhau. Cái hình tượng thứ nhất á,
trong phẩm này nó có phẩm mình sắp cho phẩm tượng này mình thấy thì ngài Đề Bà Đạt Đa.
Cuối của phẩm này thì lại có bà Long Nữ, con của vua Ta Việt La, chỉ mới 8 tuổi mà được đắc đạo. Thành ra nó trái ngược hết với những kinh sách trước kia Phật nói. Nó quan trọng chỗ đó. Trước kia thì Phật nói rằng nữ nhân trụ hữu phụ trước bắt đắc thành Phật. Phật nói rằng người phụ nữ có năm cái nghiệp chướng không có được thành Phật. Đây là Phật nói, là không phải tôi nói. Phật nói là trong các kinh khác á, như là kinh Ngũ Tích nè, như là các kinh khác đó. Thì Đức Phật nói rằng Đức Nhà Đức chia ra nữa, ngày chia năm cái nghiệp chướng đó không được làm Phật như thế nào, ngày cứ chia ra. Nhưng mà tới thời gian này làm cho ngài Thích Đạo Pháp là người trí tuệ đại nhất vẫn nghi. Đó, như trước khi mà thấy bà Long Nữ, thái nữ của vua Ta Việt La nói rằng để mà được thành đạo tiến quả của thành Phật, thì ngài Thích Đạo Pháp chính là không tin đó, ngài nói không có được. Trước kia Phật nói nữ nhân các tử ngũ chướng mà làm sao thành Phật được, cho nên bà mới đưa ra một cái viên ngọc để dâng cúng cho Đức Phật. Thì bà hỏi trong đại chúng và thưa với trong đại chúng rằng tôi dâng cúng Đức Phật nhận liền cái viên ngọc này có nhanh chóng hay không. Thì trong đại chúng nói rất nhanh, bởi vì Đức Phật thấy cái lòng thành của bà cho nên rất nhanh. Thì bà nói thêm rằng tôi sẽ đắc thành đạo quả, tức là thành chánh quả, có thể nhanh gấp mấy, nhanh hơn gấp mấy của cái sự lưu duyên đó. Thì ở trong đó, ở trong phẩm này lại lòng thêm hai vị Bồ Tát, tức là ngài ngài gì nữa, ngài Đại Trí Văn Thù. Cái này phải biết rõ, một là ngài Đại Trí, hai là ngài Trí Tức. Hai là ngài Trí Tức, nhớ hai ngày này thấy chưa? Cái chuyện trước là cái chuyện của ngài Đề Bà Đàn Đa, Đề Bà Đàn Đa. Cái chuyện sau là cái chuyện Bà Long Nữ, để hiểu rõ. Thành ra nếu dạy như thế này là quý vị không cần chỉ về chi tiết, tôi giảng chút, chứ còn sự thật ra là hiểu cảm đọc ở đâu như thế nào. Thì cái bài giảng hôm nay chưa có hệ Đề Bà Đạt Đa, hai vị Bồ Tát, vị Bà Long Nữ, đó là cái mẫu giữa của tấm Đề Bà Đạt Đa. Rõ anh nắm chắc không phải hơi khó. Thì như thế này nè, Đề Bà Đạt Đa nói từ lịch sử là người luôn luôn muốn ganh tị nè, thù nhìn nè, tánh tình xấu xa nè, đủ thứ hết, tội ác nè. Cho nên khi Đức Phật còn làm Thái tử, vẫn bị sự ganh ghét từ chuyện này đến chuyện kia. Cho đến khi kiến công chúa, tức là công chúa Gia Du Đà La, thì bắn trống, bắn người lụng mấy cái trống sắt. Thì Đề Bà Đạt Đa chỉ bắn lục cũng có 5 cái tấm sắt thôi. Còn Thái tử của Đạt Đa bắn tổng cộng 7 tấm sắt. Đó là nói về võ, còn về văn chương thì giỏi hơn. Cho nên trong lúc đó, Thái tử Đạt Đa chiếm được tổng cộng Đạt Đa theo cái kiểu mà gọi là thiên văn võ. Thì lúc đó, nghĩa là trước đó đã có rồi, nhưng mà phát mạnh nhất cái sự danh giá là từ tức là từ diệt võ. Thế chưa? Con người là sở dĩ ganh ghét với nhau nhiều quá là tại dục. Đây là nó tượng trưng tất cả những cái gì, là không phải là không phải cái chuyện thường đâu. Nên hiểu được cái tinh túy của kinh pháp là vô cùng hay cao thượng. Đó. Còn trước kia thì dĩ nhiên tâm sự nói cũng có nghe, ví dụ như nói là khi mà bắn những chương Nga, rồi Thái tử sĩ là ta cứu chương Tiên Nga đó, đem tới triều đình để mà chắc vấn để đòi lại, thì tất cả những chuyện đó là chuyện thường. Nhưng mà từ cái ngày mà Sĩ Đạt Đa cưới công chúa Gia Du Đà La được, thì trong lúc đó thì Đề Bà Đạt Đa vô cùng ganh ghét vì rõ hơn. Khi Đức Phật Thích Ca xuất gia thành đạo thì Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia thành đạo, cũng xuất gia. Nhưng mà trong khi xuất gia là còn sai. Một lần ở tại Trúc Lâm Tinh Xá, vì bởi vì cái sự giới luật nguyên tắc của Đức Phật, cho nên cái số gọi là tùy theo mới thì là tâm thì theo á, mới thở thì theo từ bực thấy rằng là lại có rằng quá đủ thứ rồi để lúc đó để làm sao nó bị thay. Một lần theo đề mà đã năm trăm người thì tâm tu theo năm trăm vị tâm sự đã nói đó. Sau đó nhờ ngài Xá Lợi Phất và ngài Bồ Tát Ni đi thâu phục chẳng những thâu phục 500 vị tâm tu theo kia, mà kể cả thâu phục ngài Đề Bà Đạt Đa nghĩa đem trở về. Thì nổ lắm, bởi vì cái nhân duyên mình học đạo là mình hiểu, khi mà hiểu nhân duyên rồi thì nó bác các ai đó. Đề Bà Đạt Đa không có sợ học nhân kính, mà không sợ. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa lại kính và sợ ngài Xá Lợi Phất phục vụ, cái này là tình yêu. Cái chuyện đó cũng là cái chuyện kia là nhân duyên. Cho nên nhiều khi Đức Phật giảng nói nhiều mà Đề Bà Đạt Đa dĩ nhiên là kính nhưng mà không có mới, không có khác, nghĩa là không mới tức là không có đi quá cụ thể. Còn ngài Xá Lợi Phất, bởi vì ngài Xá Lợi Phất là trưởng đạo như thế, ngài Xá Lợi Phất khi ngài 80 tuổi thì Đức Phật lúc đó chỉ có bao nhiêu mấy năm, chỉ có 4 mấy năm, nghĩa là không phải trẻ hơn nhiều lắm. Do đó cho nên ngài Xá Lợi Phất tịch trước Phật, ngài là tự nhiên tịch trước. Bây giờ đó là tôi nói về sự, bây giờ nói về cái ý nghĩa ở chỗ này, ở trong thẩm này. Đức Phật nhắc lại cho trong đại chúng, Đức Phật nói rằng dĩ nhiên ở trong thiện kiếp Đề Bà Đạt Đa coi như là một người có thể nói rằng đối nghịch với ta vô cùng, nhưng mà chính nhờ đối nghịch đó cho nên nó tăng trưởng được một cái đạo lực vô cùng chánh đẳng đến với giữa vậy. Cho nên chính Đề Bà Đạt Đa là ơn của Đức Phật, nói là ơn của ta chứ không phải là quán, thấy chưa? Còn mình thì những người nào ở quán mình chút thì mình tả chịu đủ, nó khác với Đức Phật đó. Đức Phật nói rằng bởi vì chính đọc tới lịch sử Đề Bà Đạt Đa thì mình tưởng là không ai ngoài cái Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật không tưởng là ngoài cái Đề Bà Đạt Đa, tưởng tượng nó trở về con đường bây giờ cái chỗ mà mình đi lịch sử đó. Đức Phật ngồi thiền định ở dưới núi lên số gặp những số lên sơn đó. Đề Bà Đạt Đa lên trên góc núi cho những lịch sử đi từ lịch sử tức là người Bổ Hạ đó lên có cái lịch sô những cái tảng đá lớn để về để Phật đó. Đó là những cái chuyện như thế rất rất nhiều chuyện lắm. Bây giờ kể cái chuyện Đề Bà Đạt Đa mà hại phá Đức Phật thì không biết bao nhiêu trong sử đã được ghi. Nhưng mà Đức Phật đã nói là chính nhờ Đề Bà Đạt Đa mà đạo lực của ngài mới cao và mới mau thành tinh, thế nhé. Đó, bởi vì người thế gian á thì lấy quán cả quán, cho nên quán đó nó cứ theo. Đức Phật vậy phải lấy cái từ với cái tình thương để mà cả quán thì cái quán đó nó mau gì. Đó. Nhưng mà Đức Phật trước kia cũng có nói một vài đoạn, một vài đoạn ở kinh này hoặc kinh kia sợ đệ tử sinh chúng không có được nhận thức, cho nên tới giờ phút này Đức Phật còn đưa ra nữa. Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa trước kia có một đời, một đời đó Đức Phật là một vị hoàng đế, còn Đề Bà Đạt Đa là một vị ẩn sĩ. Ẩn sĩ tức như là một tu sĩ ẩn danh, kêu là ở trong rừng, trong cái chỗ là chứ không có ra, kêu là ở ngoài thế gian. Thì vị hoàng đế đó mới nói như thế này: nếu ai biết được đạo lý cao siêu, hay là nói theo danh từ khác nữa là giáo lý đại thừa, nếu ai thuyết được đạo lý cao siêu hay là kinh diệu pháp liên hoa, thì ngài có thể giao cái ngai vàng lại cho thái tử con của ngài, rồi ngài sẽ xin quy phục được. Thì đó, thì lúc đó vị ẩn sĩ mới nói rằng tôi thì tài hèn đức mỏ, nhưng mà tôi có được một giáo lý cao thượng, đó là kinh diệu pháp liên hoa. Đó chưa? Do đó cho nên vua mới yêu cầu vị ẩn sĩ đã thuyết, trong khi thuyết bộ kinh Pháp Hoa rồi thì ngài mới từ ngai vàng để mà đi làm một vị coi như là ẩn sĩ hay là một vị tu sĩ. Thì Đức Phật nói là chính vị ẩn sĩ mà nói giáo thuyết cao thượng cho ta nghe đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Còn hoàng đế mà thọ lãnh giáo lý đó và phục dịch cho vị đó, đó tất nhiên là ta ngày nay. Đức Phật nói rõ hơn rõ là ngày chúng ta căn nhất nói lên cái đó để làm gì ở đây. Đức Phật sợ hàng đệ tử khi đọc tới cái đoạn sử của Đề Bà Đạt Đa, bởi vì đệ tử thường thường thì đệ tử phải thưa thầy, con phải xuống trang chuyện như thế, nhưng mà Đức Phật nó được, cũng nên mình phải trang trải phải bỏ đi. Do đó cho nên chính Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa tiền kiếp cũng là một vị thầy xứng đáng cho phải thường đâu, mặc dù là bắt phục dịch. Phục dịch nghĩa là bắt làm đủ thứ hết, lau nhà, lau bàn, cũng là tất cả ngài nói được, bởi vì cái chuyện đó chuyện thường, làm sao mà cầu cho được cái đạo vô thượng bồ đề, tức là cái giáo pháp cao thượng, còn cái chuyện đó cái chuyện không đáng kể. Rồi thì trong khi kể cái mọi chuyện này, kể cho chúng ta thấy rằng Đức Phật thường chỉ dạy cho chúng ta ở đời nó có một cái sự liên hệ với nhau như đó. Tại cái nhận nhãn mình cũng thấy nó liên hệ từng giai đoạn, từng năm, từng tháng, mà cái tinh thần của người Phật tử chiếu sáng á gạt cho mọi, không có gì chứ là quan gia nghi giải bất liên tiếp. Ví dụ như một người, tại sao các cái giai đoạn đó họ đối với mình tệ nó đi, cũng có người đó có thể nói những cái giai đoạn khác họ đối với mình không tệ là bởi vì cái nhân duyên nó đi từng giai đoạn tại cái nhược nhãn của mình không thấy. Mà Đức Phật nó hãy khi mình học sự giáo lý, mình có một cái tinh thần giáo lý sáng suốt cao thượng rồi á, gạt cái một không có nghĩa lý gì nó trở trên á. Vì thế cho nên chúng ta thấy nếu một người nào đó cứ cố ý theo mà hại ta hại á, chứ không phải là phá đâu nữa, thì mình phải trải lòng từ bi, nghĩa là cầu nguyện cho những người đó được chuyển tâm, đừng có một chút gì gọi là thắc mắc hết, thì cái đó nghĩa là cái quán thuộc cho nên chúng ta này. Còn nếu như trong lúc đó mà mình có những cái sự rút mắt lại á, thì tự nhiên nó cứ rút lại, kiếp thì kiếp là rút á, thì kiếp là chuyện nó kỳ ra đây nè, nó một khối nó rút rồi lên tà la trong này ra thấy chưa, kiếp thì rút mà đây là cái khẩu hiện nè, thấy chưa, cái khẩu hiện nè, những cái khẩu hiện nè nó từng kiếp thì kiếp là rút nè. Cho nên Đức Phật là quan gia nghi và chỉ nghi là nên nghi để mà giải nó đi, đừng có hút, đừng có hút, đừng có hút. Đó, đó là một chuyện rồi. Qua cái chuyện kế đó nữa là Đức Đại Trí với Đại Trí Đức. Thì Đức Phật nói rằng cái chuyện mà cái chuyện quan gia bởi vì nó lớn lắm, nó sâu dày từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu như không có một cái trí căn bản của Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, thì khó mà giải được những cái quan văn tư báo. Thế giờ một mặt nữa thì cái trí tuệ, mà cái trí tuệ phải dùng trước, cái này gọi là căn bản trí, mà cái này gọi đó là hậu đắc trí, danh từ trong đạo. Hay là nói cho ở đây chữ tích á, chữ tích nghĩa là chữ gì nhớ không, tích là chứa, chứa nghĩa là như thế này nè, chứa nghĩa là mình hay dồn chứa sự tu tập, bởi vì tu tập nên tôi đã nói là quý Phật tử mà muốn cho tu thì đáng tu tập, tu tập mình có phải cho ai, tu tập đó như thế nào, nghĩa là phải làm thế nào mà học hành, bởi vì quý vị học hành đạo lý cái con người mình nó khác cái cái lúc mà mình học hành, hoặc là ngồi thiền, hoặc là tụng kinh, hoặc là thọ bát quan trai, tập công hạnh xuất gia, cái đó gọi là nó dồn chứa. Bữa nay chút, mai chút, mốt chút, rồi có một ngày nào đó cái trí tuệ căn bản này nó phát sáng ra, nó phát sáng ra một cách tự nhiên, không thầy chỉ dạy nữa. À, thành đó, Ngài Trí Chất Bồ Tát đó, là để nói lên cái trí chúng ta phải dùng chứa học đạo tu tập mỗi thời gian, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cho nên ở trong bài này nó nói nè, Ngài Trí Chất trong lúc đó mới bạch thì bởi Ngài Trí Tích là đệ tử của Đức Ta Bổn Như Lai, theo trong này nói là thì thấy cái chủ pháp chứ là gì, là thật sự nó quá tưởng tượng một cái pháp đa bửu tiếp theo cái phẩm trước đó. Sao mình quá tưởng tượng nữa là ngài chưa có hiểu nổi, cho nên ngài Trí Thích Bồ Tát mở mặt với là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thưa với Đức Đa Bổ Như Lai xin rút lui về cái bổn xứ. Thì trước mới hiểu nổi, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới khuyên nhân ngài Trí Thích Bồ Tát nên ở lại để rồi ngài Đại Trí Văn Thù giải thích cho tại sao cái đa bổ pháp nó cao không thể tưởng tượng như thế. Không không, nghĩa là tất cả những cái gì khó hiểu thì nhờ cái căn bản trí, bởi vì có căn bản trí rồi á thì cái vấn đề hiểu đạo lý mà mình tích công lý đức, mình dồn mình chứa công đức mới hiểu nổi được, đó là cái trí để thực sự hết rồi. Qua đến cái phần của bà Long Nữ thì tiếp theo đó về mẫu chuyện của bà Long Nữ là ngài Xá Lợi Phất, trong khi Đức Đại Trí Văn Thù xứ lợi này, Đức Phật sai Đức Phật phái đi xuống dưới Long Cung của Ta Kiệt La, bởi vì con mắt phàm với lại người phàm mình đây chưa có rõ được, là Đức Phật đã nói ngoài cái thế giới của mình ở đây nó có những thế giới của chư thiên ở. Người của chư thiên không phải có thể thâm như mình, mà ở sắc giới vô sắc giới con người có thể nói rằng nó sống chỉ một cái thằng thức thôi, một thức biến thôi. Lầu kế đó nữa là ở dưới Long Cung cũng có trong cung điện lầu đài nguy nga vô số ở dưới á, tại vì mình chưa đi chứ nước ở dưới cao, do đó cho nên khi mà Đức Phật trước giờ nhập Niết Bàn thì ngài có nói rằng xá lợi của ngài sẽ chia làm ba phần. Phần thứ nhất thì giao cho chư thiên, và phần thứ nhì là giao cho 7-8 vị quốc ở tại nhân gian Ấn Độ, một phần nữa là giao cho chúng ta. Nói như thế để chúng ta thấy quả quyết rằng Đức Phật sai ngài phái ngài Văn Thù đến Long Cung để thuyết pháp cho vua Ta Kiệt La và tất cả quần thần ở trong đó, rằng mình gắn tu đi rồi nữa có là cũng được cái thuyết pháp. Thuyết pháp thì trong lúc đó thời thuyết pháp của ngài Đại Trí Văn Thù xứ lợi vừa xong, ngài nói những thuyết pháp cao siêu lắm mà không phải từ lâu, thì trong số tín giả đó có ái nữ của vua Ta Kiệt La là bà Lộc Nữ.